Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, chúng ta có những thì giờ thờ phượng thật là phước hạnh. Tôi mong rằng ông bà anh chị em hãy nhớ lời của bài hát, giống như một lời xác quyết mà chúng ta phải hướng nguyện với Chúa: con vẫn yêu Ngài, Cha ơi, phải không? Và trong dù mọi hoàn cảnh, chúng ta cũng muốn nói câu đó để thể hiện niềm tin của chúng ta yêu Chúa, không phải phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta yêu Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, trong mọi điều kiện, trong mọi nơi. Cảm ơn Chúa vì chúng ta ngồi tại đây trong căn phòng rất là ấm cúng, đầy những cảm xúc, những sự bình an. Nhưng mà ông bà anh chị em biết ngoài kia một thế giới như thế nào không? Có lẽ rằng khi chúng ta quay trở lại thế giới ở bên ngoài kia rồi, chúng ta sẽ phải tiếp tục đối diện với nhiều những nan đề trong cuộc sống, phải không? Những mệt mỏi, những căng thẳng, những gánh nặng, những lo lắng, những bất an và những nỗi sợ hãi. Thứ tư vừa qua, tôi muốn làm chứng điều này trước hội thánh. Thứ tư tuần vừa qua, thì thực ra cái đường Trần Đại Nghĩa là cái đường mà tôi thường xuyên đi qua đến hội thánh. Thì hai vợ chồng chúng tôi vừa đi qua đoạn đường đó được một vài phút đó, thì một cái ô tô Toyota của một người phụ nữ lao từ bên đường bên này và lao vút sang đường bên kia và kéo theo hàng chục người nằm la liệt ở trên đường. Chắc quý vị xem tin tức, quý vị thấy cái vụ đó rất là nổi tiếng ạ. Rồi đến khi người phụ nữ đó đâm vào một cái gốc cây và đổ cái cây cổ thụ thì xe nó mới dừng lại. Chúng tôi đã đi qua một vài phút rồi nên là cũng không biết cái sự việc đó. Nhưng khi chúng tôi quay trở lại thì thấy rằng người nằm la liệt trên đường rất là đáng thương. Và mỗi một ngày chúng ta ý thức rằng nếu Chúa không bảo vệ chúng ta, nếu chỉ chậm một vài phút thôi, tôi dừng đèn đỏ ở đó một vài phút thôi, có khi chúng tôi là một trong những cái thương nhân nằm ở tại đó. Như vậy để chúng ta thấy rằng sự sống và sự chết của con người rất là mong manh, không có cái gì đảm bảo cả. Có những điều chúng ta nghĩ rằng tưởng là an toàn, nhưng mà thật sự là chúng ta phải nhờ cậy Chúa, vì không có cái gì trên cuộc đời này là an toàn cả. Có lẽ sự sống và sự chết của chúng ta rất là mong manh và nhỏ bé. Vậy nên có những điều mà con người chúng ta phải cảm nhận và nhận biết rằng có những điều chúng ta bất năng, có những điều chúng ta bất ngờ, phải không? Có những điều chúng ta bất năng và cũng có những điều chúng ta bất lực. Có một câu nói rằng là bàn tay ta làm nên tất cả. Khi tôi còn nhỏ đi học, tôi hay thường nghe câu đó lắm. Nhưng mà càng lớn lên, càng đối diện với những cái hoàn cảnh, với những cái việc mà thật sự bàn tay tôi không làm được. Vậy nên chúng ta đừng có tin cậy rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm. Nói lên một cái nghị lực, một cái quyết tâm thì được. Nhưng mà nếu mà nói lên nó là cái sự tin cậy vào chính mình thì không nên. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ học về điều đó là con người chúng ta bất năng, nhưng Chúa Giêsu thì quyền năng. Cảm ơn Chúa vì chúng ta bất năng, nhưng mà chúng ta lại có lòng tin cậy vào một đấng quyền năng, một đấng siêu việt, một Đức Chúa Trời không hề có giới hạn. Ông bà anh chị em thấy cuộc đời mình vui hơn không? Thay vì mình không có một cái đấng nào quyền năng để mình trông cậy hết, và cái gì mình cũng bám như một cái phao mà sắp hết hơi ở giữa biển. Một cái phao mà nó không thể đem cứu cánh cho cuộc đời của mình. Nó không thể giúp cho mình sinh tồn. Nhưng chúng ta bám lấy Chúa, Ngài là đấng quyền năng. Và trong đoạn Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 1 đến câu số 8, chúng ta sẽ học về ba điều. Thứ nhất, con người bất năng. Thứ hai, Đức Chúa Trời quyền năng. Và điều thứ ba là đáp ứng với Chúa quyền năng như thế nào. Trước khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chuộc cuộc đời của chúng con, để chúng con ra khỏi tội lỗi, ra khỏi sự chết, để chúng con đến với sự sống đời đời. Nhưng điều tuyệt vời hơn nữa, Ngài cứu chúng con để Ngài ở cùng với chúng con. Trong khi chúng con còn sống tạm ngày trên đất này, chúng con vẫn ở trong sự bảo vệ của Ngài. Chúng con đặt đức tin của chúng con nơi Ngài, và đó là hy vọng là điều mà chúng con vui mừng. Chúa ơi, và Chúa cho chúng con nhìn thấy rằng chẳng có ai giống như Ngài, chẳng có ai quyền năng như Ngài. Và để chúng con vững vàng tin cậy rằng Ngài là cha của chúng con và chúng con là con cái của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con có sự hiểu biết về lời Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa làm tấm lòng của chúng con mềm mại để chúng con đón nhận lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi quên mất, đó là hội thánh chúng ta thấy có hai màn hình, rồi có một cái mic mới. Tôi rất là thích cái mic này. Đó là một gia đình con cái của Chúa trong hội thánh đã dâng hiến. Nên tôi ao ước rằng là cái tinh thần dâng hiến và lo lắng cho nhà của Chúa nó lan tỏa đến tất cả ông bà anh chị em. Vì đây là nhà của chúng ta, phải không? Nhà của Chúa và là nhà của chúng ta. Đấy là chúng ta cứ thấy nhà của Chúa có một cái gì đó thiếu, cái này thiếu cái kia, xin Chúa rức giấy lòng của chúng ta để chúng ta dâng hiến và chúng ta chu toàn cho nhà của Chúa. Và đó là điều phước hạnh lắm. Nên cảm ơn Chúa và hội thánh của chúng ta sẽ có được ảnh hưởng, được lan tỏa tinh thần đó để mỗi ngày nhà của Chúa được khang trang, được phát triển. Điều thứ nhất chúng ta sẽ học về đó là con người bất năng. Con người có hai điều bất năng, đó là bất năng về bệnh tật và bất năng về tội lỗi. Trong đoạn kinh thánh này chúng ta xem câu số 2, có điều gì xảy ra với người ở trong, được chép trong kinh thánh này. Câu số 2, người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Tôi tin rằng bệnh bại liệt thời đó và bệnh bại liệt thời nay cũng giống nhau, là một căn bệnh mà có lẽ là rất khó có thể chữa trị được. Và rất nhiều người mắc cái chứng bại liệt này. Ông bà anh chị em nhìn hình ảnh một nhân vật có lẽ là chúng ta rất là quen thuộc, phải không? Đó là giáo sư Stephen Hawking. Ông này là một nhà bác học, toán học, vật lý học, thiên văn học, vũ trụ học, rất giỏi. Nhưng mà ông này là một người vô thần. Và ông viết một cuốn sách đó là Chúa Không Tồn Tại. Một cuốn sách có lẽ là nhiều người rất là quan tâm. Ông viết một cuốn sách Chúa Không Tồn Tại. Nhưng mà ông mắc một căn bệnh, đó là chứng bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Và khiến cho ông cứ liệt dần và dần dần mất khả năng nói và liệt toàn thân. Và đến năm 2018 thì ông qua đời. Ông đã không còn tồn tại, nhưng mà Đức Chúa Trời thì vẫn tồn tại, phải không? Để thấy rằng con người của chúng ta có tài giỏi, có năng lực, có thể làm những điều rất là lớn, nhưng mà cũng có những cái hạn chế, cái giới hạn mà chúng ta bất năng không làm được. Những sự tài giỏi, tài hoa không khiến chúng ta được có thể lành bệnh. Và để chúng ta thấy một vấn đề, đó là một sự hạn chế của con người. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta nói về người được chép trong kinh thánh này, đó là họ, người này đã bất năng về bệnh tật, không thể làm gì thay đổi cái tình trạng bệnh tật của mình. Ở trong Luca đoạn 5 câu 18 đến câu 19 cũng chép về câu chuyện này. Kìa, có mấy người khiêng một người bại liệt trên giường, đang tìm cách đưa người ấy vào trong nhà và đặt trước mặt Ngài. Vì đông quá, không thể đem người bại liệt vào được, nên họ đã trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra và dòng cả người lẫn giường xuống trước mặt Đức Chúa Giêsu giữa đám đông. Người bại liệt này có một cái rất là gắn liền, không bao giờ tách rời. Không, bà chị em biết là cái gì gắn liền với người bại liệt này không ạ? Là cái giường, phải không? Chúng ta có thể hình dung rằng là người này đi đâu thì cái giường nó cũng phải di chuyển như vậy, vì không rời khỏi cái giường được. Nó nói về một cái tình trạng hoàn toàn bất lực, không làm gì, và phụ thuộc vào những cái người xung quanh giúp đỡ mình. Ai khiêng tôi đi đâu thì tôi được đi đến đó, phải không? Có ai tốt mà khiêng cho đi du lịch được ngắm biển thì cảm thấy cuộc đời nó sung sướng. Và có những cái người bạn của người này rất là tốt bụng, đến mức độ mà quyết tâm để đưa anh này đến gặp Chúa Giêsu, vì họ tin rằng người này mà gặp Chúa Giêsu thì sẽ được lành bệnh. Nhưng mà vấn đề là người chữa bệnh thì đến để Chúa chữa bệnh thì đông quá, không vào được. Cho nên những người bạn này đã nghĩ ra một cách, đó là leo lên mái nhà, dỡ cái mái nhà nó ra. Và tôi đang đặt câu hỏi, không biết ông chủ nhà này, ông có tấm lòng như nào để cho người khác dỡ mái nhà của mình. Cũng là một người tốt phải không? Những người bạn cũng là người tốt, chủ nhà cũng là người tốt. Nhưng mà họ làm tất cả để mong người này được lành. Nhưng mà họ có làm cho người này được lành được không? Không làm được. Họ chỉ bày tỏ cái tình yêu thương đối với người này, tính đạo đức, giúp đỡ, phải không? Mọi sự. Nhưng mà không thể khiến cho bệnh tật người này được thay đổi. Và họ tin rằng khi người này đến với Chúa Giêsu thì được thay đổi và được chữa lành. Điều thứ hai của người này đó là bất năng về tội lỗi. Theo quan điểm của người Do Thái thời xưa đó, thì người nào có bệnh tật đó mà không chữa khỏi được thì người đó là người tội lỗi. Ông bà anh chị em thấy quan điểm đó đúng không ạ? Quan điểm của người Do Thái không phải hoàn toàn đúng, nhưng cũng không phải sai. Tôi nói như vậy vì tại sao? Vì Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều phạm tội. Điều đó không có nghĩa rằng người đau ốm thì phạm tội, còn người khỏe mạnh thì không có tội. Không có. Trước mặt Chúa Giêsu, trước mặt Đức Chúa Trời, cả người đau ốm, người khỏe mạnh, người già cả, thiếu niên, thiếu nhi, người giàu, người nghèo, bất kể người dân tộc nào thì trước mặt Đức Chúa Trời đều là người có tội. Và chúng ta thấy rằng khi người bại này đến gặp Chúa, Chúa Giêsu nói đầu tiên với ông ta là gì? Tội con đã được tha. Điều mà Chúa nhìn thấy khác với điều con người chúng ta nhìn. Con người chúng ta nhìn là gì? Đó là cái tình trạng rất là bất lực của mình. Về bệnh tật, về nan đề, về hoàn cảnh, về kinh tế, về tài chính, về việc làm, vân vân. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời nhìn thấy người đó là người có tội. Cho nên vấn đề tội lỗi là một nan đề mà con người không thể giải quyết được. Nếu bệnh tật con người đã không giải quyết được thì vấn đề tội lỗi còn khó hơn rất nhiều, ông bà anh chị em. Vì Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều phạm tội. Và tội lỗi là nguyên nhân của tất cả mọi sự đau khổ, trong đó có bệnh tật. Bệnh tật không phải là hoàn toàn là nguyên nhân của tội lỗi, như là một phần nguyên nhân của tội lỗi. Khi Adam và Eva chưa phạm tội thì hàng ngày ông bà được hái cây sự sống ở trong đó để ăn. Không có bệnh tật, không có đau ốm, không có nỗi đau khổ nào hết. Lúc nào, ngày nào cũng vui vẻ đến trước mặt Chúa, trò chuyện với Chúa. Nhưng mà có một ngày giống như bao ngày, Chúa gọi, Adam, con ở đâu? Không thấy, im thin thít, lặn mất tăm. Tại sao? Bởi vì Kinh Thánh nói rằng vì Adam sợ mà không dám gặp Chúa. Tại sao sợ mà không dám gặp Chúa? Vì Adam đã phạm tội. Ông bà anh chị em nhớ câu chuyện đó trong sách Sáng Thế Ký phải không? Adam đã phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời. Chúa bảo con được ăn mọi thứ ở trong khu vườn này, được tận hưởng mọi thứ tốt lành, nhưng chỉ có một thứ không được đụng đến, đó là cây điều thiện và điều ác. Đừng có ăn cái trái đó. Thì cũng không phải là ông Adam ăn đâu, mà vấn đề bà vợ. Cho nên là nhiều khi những ông chồng hay đổ lỗi cho vợ, phải không? Mọi sự nguyên nhân là do vợ. Eva hằng ngày bị cám dỗ ăn cái trái đó, và ma quỷ nó bẻ cong lẽ thật như thế này. Nó nói với ông bà là ăn thì không chết đâu, Chúa bảo ăn thì chết. Nhưng mà nó bảo ăn không chết đâu, yên tâm đi. Không những không chết mà mắt còn mở ra để giống như Chúa, có thể phân biệt được mọi điều ác, điều thiện. Và cuối cùng vợ ăn trước, cho chồng ăn, và Chúa đã tuyên phán như thế này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17 đến câu 19. Ngài phán với Adam, vì con đã nghe theo lời vợ, ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn, cho đến ngày con trở về đất là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. Ông bà anh chị em ơi, cái hậu quả của tội lỗi nó không chỉ là bệnh tật đâu. Nhưng mà một cái hậu quả kinh khiếp nhất mà con người sợ hãi, nó còn kinh khiếp hơn. Ông bà anh chị em biết nó là cái gì không? Đó là chết. Có lẽ mắc một vài bệnh nào đó chưa chết ngay được, nhưng mà cuối cùng cũng phải chết. Có chữa lành bệnh này hay chữa lành bệnh kia thì rồi cũng phải chết. Và Kinh Thánh nói về cái chết này với hai ý nghĩa. Thứ nhất, chết về thể xác. Và thứ hai, chết về tâm linh. Chết về tâm linh là như thế nào? Đó là một đời sống hoàn toàn bị cắt đứt mối liên lạc hay là mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Khi con người bị cắt đứt mối liên hệ với Đức Chúa Trời thì tức là con người bắt đầu bước vào sự đau khổ. Chúng ta tưởng tượng như là nguồn nước nó đang chảy rất là mạnh, phải không? Đột ngột bị cắt nước một cái, mọi nan đề sẽ xảy ra. Con người bị mất mối liên hệ với Chúa và mất nơi sự sống với Ngài. Vì vậy con người không thể sống mãi vĩnh cửu được. Tôi hỏi ông bà anh chị em nhiều lần, phải không? Ông bà anh chị em muốn sống bao nhiêu năm? Có người bảo thôi 70 là được rồi. Nhưng mà cũng có người thì nói rằng giá như mà có thể sống mãi được thì tốt quá. Đúng không ạ? Tôi cũng nhiều khi đặt cái câu giá như vậy là bình thường mà. Giá như được sống mãi thì tốt quá. Nhưng mà điều chúng ta mong muốn không xảy ra được, ông bà anh chị em. Bởi vì cái hậu quả của tội lỗi, của một đời sống bị cắt đứt mối liên hệ với Đức Chúa Trời thì không còn trong sự sống vĩnh cửu với Ngài nữa. Vì vậy, cái sự bất lực vô cùng đau khổ nhất ấy, nó không phải là bệnh tật, mà là mất đi sự sống với Chúa. Cho nên con người phải chết là vì như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh nói là gì? Chết một lần chưa phải là hết, mà con người phải tiếp tục bước vào sự chết đời đời trong hồ lửa địa ngục. Đó mới là nỗi kinh hoàng của nhân loại. Cho nên sự thất bại, buồn bã ở trong người bị bại liệt này không ai nhìn thấy. Có lẽ ông cay đắng, đau khổ vì cái tình trạng của mình. Như cái hình ảnh mà tôi, ông bà anh chị em vừa xem lúc đầu, đó là về ông Stephen Hawking. Một trong những cái lý do ông chối bỏ Chúa đó, ông bà anh chị em biết đó là cái gì không? Vì ông không chấp nhận được cái tình trạng bại liệt của ông. Ông nghĩ rằng Chúa bất công. Không phải là ông không tin có Chúa đâu, nhưng ông chối bỏ bởi vì ông không chấp nhận được rằng ông phải ở trong tình trạng bị bại liệt này. Nếu có Chúa thì tại sao để cho tôi trong tình trạng này? Và đó là lý do duy nhất mà ông chối bỏ Chúa, mà ông viết một cuốn sách, đó là không có Đức Chúa Trời, hay là Chúa không tồn tại. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, một cái thử thách đến với chúng ta, một căn bệnh nào nó đến với mình, một cái nan đề nào nó xảy ra đối với chúng ta, mình còn tin Chúa không? Lúc đấy mình còn hát lời thánh ca là con vẫn yêu Ngài Cha ơi không? Ông bà anh chị em ơi, nếu chúng ta chỉ nhìn vào hoàn cảnh của mình, chỉ nhìn vào những bệnh tật trong đời sống này, nó chưa phải là hậu quả tất cả đâu. Mà sự chết đời đời mới là hậu quả kinh khiếp nhất, lớn nhất của tội lỗi. Bởi vậy, tình trạng của người bại liệt này có hai vấn đề. Đó là bất năng về bệnh tật, và thứ hai là bất năng về tội lỗi. Không có khả năng để giải quyết được hai vấn đề này trên đời sống của mình. Cho nên nhiều khi những cái bệnh tật trong tâm hồn của chúng ta nó còn nghiêm trọng hơn cả thể xác. Thể xác có thể bị bại liệt về tay chân, nhưng mà bại liệt về tâm linh, bại liệt về tâm hồn còn khủng khiếp hơn. Có nhiều khi chúng ta đau khổ trong đời sống tâm hồn chúng ta không có để ý đến. Nhưng mà con người chúng ta chỉ để ý đến thể xác bên ngoài. Làm sao để đi được? Làm sao có thể để có thể khỏe mạnh được? Nhưng mà không biết rằng trong tâm linh của mình đã bị bại liệt. Tâm linh bại liệt đó là một tâm linh không có hoạt động, không hoạt động được, không tương tác được với Đức Chúa Trời, với sự sống của Ngài, với sự bình an. Cho nên đi theo đạo nào cũng thấy bất an, cũng không thể bình an. Làm cái việc gì trong cuộc đời cũng không bình an được. Ông bà anh chị em có nhớ lúc hồi nhỏ khi mình phạm cái lỗi gì, trong nhà làm vỡ cái bát hay là làm đổ cái này hay là vạm cái lỗi nào đó, nếu như mà chưa được tha thứ đó, mình có thấy bình an được không? Mình vẫn thấy bất an lắm, phải không? Cho nên những gì xảy ra trong tâm linh của chúng ta, nó mới là vấn đề. Trong Galati đoạn 5 câu 19 đến câu 21 có nói về điều này: và các việc làm của xác thịt rõ ràng, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng với những sự khác giống như vậy. Kinh Thánh chỉ liệt kê một vài cái cơ bản, hay là vài cái giống như là một cái ví dụ điển hình nhất về tội lỗi để chúng ta dễ hình dung thôi. Nhưng mà còn vô vàn những điều xấu xa khác, nó diễn ra hằng ngày, nó gặm nhấm tâm hồn của chúng ta, nó là cái chất độc để giết chúng ta mỗi ngày. Ngày hôm nay có một nan đề rất là lớn đối với hội thánh, đó là hạnh phúc của từng gia đình, hay nói cách khác là hôn nhân của mỗi gia đình trong hội thánh. Ở ngoài xã hội thì chúng ta biết nó là điều rất là bình thường, nó xảy ra rất là nhiều rồi. Nhưng mà ở trong hội thánh, rất nhiều những gia đình đang đau khổ, rất nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cho nên cái gì mình phải đặt ra câu hỏi, cái điều gì đó đang làm cho hôn nhân của mình có vấn đề? Đơn giản chỉ nói rằng vợ chồng em không hiểu nhau, không có tiếng nói chung. Không phải đâu, vấn đề chính là tội lỗi. Cho nên khi Chúa Giêsu nhìn thấy người bại này, Chúa thấy cái điều mà con người không thấy. Chúa thấy tội lỗi ở trong người đó, và cái vấn đề đó nghiêm trọng hơn. Cho nên ông bà anh chị em, chúng ta có thể nghĩ về mình có năng lực, có thể làm được việc này hay việc kia, có thể gồng gánh gia đình, có thể xoay sở được cuộc sống, có thể buôn bán làm ăn tốt, ổn định. Nhưng mà chúng ta phải nhận thức rằng có những điều chúng ta không có khả năng làm được: bệnh tật, sự chết và tội lỗi là những điều chúng ta không thể tự giải quyết được. Và chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có Chúa Giêsu. Vì vậy điều thứ nhất, con người bất năng, nhưng mà Chúa thì quyền năng. Chúa Giêsu thì quyền năng. Chúng ta xem ở câu 2. Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Có lẽ nếu mà ông bà anh chị em đặt mình vào cái người bại này, mình có hiểu điều Chúa nói không? Cái điều mình dễ hiểu nhất là cái gì? Mình mong muốn là Chúa nói rằng: bệnh đã được lành, đứng lên mà đi đi. Nhưng mà tự dưng đến thì mình nghe Chúa nói rằng: hãy bình an đi, đừng lo lắng nữa, vì tội lỗi con đã được tha. Mình thấy khó hiểu phải không? Cho nên đầu tiên, Chúa Giêsu không phải đáp ứng với nhu cầu của con người, nhưng mà Chúa Giêsu đã hành động theo lòng thương xót của Ngài. Chúng ta hãy nhớ điều này rất quan trọng, ông bà anh chị em ạ. Chúa chữa lành cho chúng ta, Chúa ban phước cho chúng ta, Chúa giải cứu chúng ta không phải vì chúng ta, mà vì điều gì? Vì lòng thương xót của Ngài. Ông bà anh chị em hãy nhớ điều đó. Chúa cứu tôi, Chúa chữa lành cho tôi không phải vì tôi có cái gì tốt mà Chúa làm, mà bởi vì Chúa thương xót. Cho nên sự thương xót của Chúa ở đây là gì? Chúa thương xót tội nhân. Chúa thương xót vì người này có tội. Chúa thương xót bởi vì trong đời sống tâm hồn của người này đau khổ, bất an, đầy những lo lắng. Cho nên Chúa Giêsu nói điều gì? Hỡi con, hãy vững lòng. Lẽ ra Chúa phải nói đầu tiên gì? Hỡi con, hãy đứng dậy. Nhưng mà Chúa nói hãy vững lòng. Bởi vì Chúa quan tâm không phải chỉ thuộc thể của chúng ta đâu, nhưng Ngài quan tâm đến cả phần tâm linh, phần linh hồn của chúng ta. Chúa quan tâm đến chúng ta, nhìn thấy những đau khổ của chúng ta mà người khác không thể nhìn thấy. Hãy vững lòng, hãy bình an đi con, hãy vui mừng lên vì tội lỗi của con đã được tha. Tôi muốn hỏi anh, ông bà, anh chị em rằng, nếu người bại này chỉ lành bệnh mà thôi đó, thì có đảm bảo rằng không bao giờ người này bị bệnh khác không? Có không? Như chúng ta cũng vậy, hết bệnh cúm thì sang bệnh gì? Bệnh gan. Rồi hết bệnh gan thì sang bệnh tim. Hết đau tay thì đến đau chân. Hết đau chân thì đau hết toàn thân. Con người của chúng ta đừng bao giờ nói rằng bệnh tật sẽ chấm dứt. Hết bệnh này sẽ là bệnh khác. Hết nan đề này sẽ tiếp tục với nan đề khác. Bởi vì chúng ta không thể thay đổi được điều đó. Đó là bản án, là phán quyết là của Đức Chúa Trời về hậu quả tội lỗi của con người. Nhưng có một điều thay đổi thế này này. Tấm lòng, sự bình an, sự vui mừng mà Chúa ban cho. Sự bình an, Chúa Giêsu nói gì? Ngài ban cho chúng ta sự bình an mà thế gian không có được. Sự bình an của Chúa không phụ thuộc vào hoàn cảnh, không phụ thuộc vào tình trạng bệnh tật của mình. Nhưng sự bình an đó vượt quá tất cả sự hiểu biết của chúng ta. Sự bình an của Chúa vượt trên tất cả mọi hoàn cảnh, để chúng ta luôn luôn có hy vọng. Tôi biết rằng ông bà anh chị em cũng có rất nhiều bệnh tật ở trong thân thể. Tôi cũng vậy, tôi cũng có nhiều bệnh, không phải là không có. Tất cả chúng ta đều có, mà chúng ta phải trải qua những điều như vậy. Nhưng điều khác biệt ở đây là gì? Là chúng ta có sự vui mừng, sự bình an, sự hy vọng. Và sự sống của chúng ta không phải chết vì bệnh tật, mà trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là điều khác biệt so với người mà không có Chúa. Người không có Chúa thì bị bệnh tật thì sợ lắm ông bà anh chị em ạ. Nhất là nhận phải một cái bản án gọi là cái căn bệnh mà gọi là cử tử hay bản án tử. Thì nói thật là không còn tâm trí đâu mà sống tiếp. Nhưng mà tôi hy vọng rằng chúng ta phải khác. Vì chúng ta có Chúa. Sự sống, sự chết của chúng ta ở trong tay của Chúa. Và khi tội lỗi được tha thì Thánh Linh của Chúa ngự vào lòng của chúng ta. Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Vì Kinh Thánh nói gì? Ngài không bao giờ nhậm lời kẻ có tội. Nhưng mà chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi, thì khi chúng ta cầu nguyện, Chúa nghe chúng ta, phải không? Chúng ta kêu cầu Chúa, Chúa trả lời chúng ta. Vì mối liên hệ được nối kết lại. Chúa Giêsu nói gì? Nếu không bởi ta thì không ai được đến với cha. Chúa Giêsu nói rằng qua thập tự giá, qua sự chết của ta mà đem tất cả con người đến với Đức Chúa Trời và được thiết lập lại với mối quan hệ với Ngài. Hay nói một cách khác, đó là chúng ta được gắn liền với sự sống đời đời với Chúa. Thi Thiên 32 câu 1 đến câu 2 chép thế này: Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không kể là gian ác và trong lòng không có điều dối trá. Đây là phước và sự bình an thật. Đó là khi tội lỗi của chúng ta được Chúa tha thứ. Ồ, sung sướng quá đi. Vui quá đi. Vì Chúa tha thứ rồi. Nhưng mà nếu chúng ta chưa được Chúa tha thứ thì thế nào? Lúc nào cũng lén lén lút lút, lúc nào cũng mất tự tin, lúc nào cũng lo lắng, cũng buồn bã mà không hiểu tại sao tôi buồn. Bởi vì tội lỗi chưa được tha thứ thì người đó vẫn ở trong sự đau khổ. Cho nên ông bà anh chị em phải tin chắc vào sự cứu lỗi của Chúa là gì? Khi chúng ta nhận được sự tha thứ của Chúa, chúng ta là người vui mừng, người bình an. Vì vấn đề lớn nhất Chúa giải quyết. Còn về mặt cảm xúc của con người, khi ốm đau mình cũng đau. Đó là những cái cảm xúc phản ứng của con người. Vậy thôi. Nhưng không thể mất đi sự hy vọng, sự bình an của chúng ta được. Điều thứ hai, Chúa không chỉ có quyền để tha tội, mà Ngài có quyền để chữa lành.
Câu 3, khi ấy có vài thầy thông giáo thầm nghĩ rằng người này nói phạm thượng. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ lên phán: tại sao trong lòng các ngươi lại có ý xấu như vậy? Giữa hai cách nói tội lỗi con đã được tha hoặc hãy đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng để các con biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội. Rồi Ngài phán với người bại liệt rằng: hãy đứng dậy, vác giường mà trở về nhà. Người bại liền đứng dậy mà đi về nhà. Những người lãnh đạo tôn giáo thời đó rất là tức giận khi mà nghe Chúa Giêsu nói rằng tội lỗi của người bại này được tha thứ. Bởi vì sao? Bởi vì họ không tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Họ tin rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội thôi. Và khi họ nghe Chúa Giêsu nói vậy, họ bảo ông này phạm thượng. Chúa bảo hãy đợi đấy, để xem ta có phạm thượng không. Ta sẽ làm một cái hành động để chứng minh thẩm quyền tha tội của ta. Đó là gì? Đó là người bại được lành bệnh. Cho nên bệnh tật được chữa lành, những nan đề được giải quyết, nó không phải là điều kiện của đức tin, nhưng đó là kết quả của đức tin. Nhưng mà rất nhiều ngày hôm nay thì biến nó trở thành điều kiện của đức tin. Có nghĩa là được lành bệnh thì mới tin Chúa, được lành bệnh thì mới có Chúa, nan đề được giải quyết mới chứng minh là có Chúa. Tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, thì những cái kết quả để kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa sẽ đến sau. Theo như ông bà anh chị em thì nói về được tha thứ tội lỗi và một lời nói hãy đứng dậy mà bước đi, thì cách nói nào dễ hơn? Ông bà anh chị em suy nghĩ, Chúa đố những người, những thầy thông giáo ở đó, cách nào dễ hơn? Câu trả lời là gì? Chẳng có cái cách nào dễ hơn cả, bởi vì con người không làm được cả hai cái điều đó. Con người không thể có quyền tha thứ tội lỗi, và con người cũng không có quyền ra lệnh cho bệnh tật. Nhưng mà Chúa Giêsu thì nói tha thứ tội lỗi và hãy đứng dậy mà đi. Hai điều này đều ở trong thẩm quyền của Chúa Giêsu. Những điều con người không làm được, Đức Chúa Trời làm được. Cho nên tôi và ông bà anh chị em chúng ta có một đức tin ở Chúa, ở nơi Chúa là gì? Thứ nhất, mình tin rằng mình đã được giải phóng khỏi sự đau khổ, khỏi tội lỗi. Và điều thứ hai là gì? Chúng ta tin rằng Chúa có quyền năng trên bệnh tật của mình. Chúa có quyền chữa lành trên bệnh tật của chúng ta. Nên chúng ta không có lo lắng, không có sợ hãi. Nếu như căn bệnh của tôi vẫn đang còn, thì đó cũng không nằm ngoài sự tể trị của Chúa. Có ai trong chúng ta nghĩ rằng bệnh tật của mình là một công việc của Đức Chúa Trời không? Hay chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là điều mình thiếu may mắn? Chắc là mình không may mắn nên là bệnh tật nó rơi trúng mình. Tôi muốn chúng ta thay đổi suy nghĩ để chúng ta được giải phóng. Những bệnh tật trên thế gian này không bao giờ dừng lại, không bao giờ kết thúc. Đặc biệt là không bao giờ kết thúc trên thân thể của chúng ta đâu. Chúng ta sẽ liên tục hết bệnh này đến bệnh khác. Vì chúng ta không thể thay đổi được phán quyết của Chúa, những cái hậu quả tội lỗi mà con người đã lựa chọn. Nhưng có một điều mà chúng ta thay đổi, đó là Chúa ở trong chúng ta, ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh, kể cả những lúc chúng ta đau ốm. Những lúc chúng ta đau ốm ở bệnh tật, Chúa có ở cùng mình không? Hay Chúa đi chơi đâu đó rồi, Ngài quên con rồi? Những lúc chúng ta đau đớn như vậy, Chúa ở cùng để an ủi mình. Và Chúa nói rằng: ồ, ta biết, vì ta cũng đã từng đau đớn như vậy. Ta cảm nhận được nỗi đau của con, nhưng ta sẽ ban cho con sự bình an. Ta sẽ thêm sức cho con. Và nếu như ý muốn của Chúa muốn chúng ta lành bệnh, ta sẽ chữa lành cho con. Chúa chữa lành cho chúng ta vì mục đích của Ngài, vì lòng thương xót của Ngài. Và cái sự vâng lời, tôi học mãi trong cuộc đời này về sự vâng lời. Sự vâng lời không phải là thuận cảnh, Nhưng cả trong lúc nghịch cảnh, cả trong những lúc mà những điều mình cầu xin mà điều đó không chưa xảy ra, chúng ta vẫn vâng lời Ngài. Vì Chúa mới là quý hơn những điều mà chúng ta mong muốn xảy ra trong cuộc đời mình. Trong lúc đó mình mới biết rằng thật sự mình đang yêu cái điều gì. Mình đang yêu thân thể của mình hơn Chúa. Mình đang yêu những điều mà mình mong muốn hơn Chúa. Nhưng mà nếu như trong lúc đó mình vẫn tin cậy nơi Chúa, mình vẫn vui mừng với Ngài, thì điều đó cho thấy rằng mình yêu Chúa hơn tất cả mọi điều. Mình yêu Chúa hơn cả chính thân thể của mình. Bởi vì có những người tin Chúa, theo Chúa và sẵn sàng chết vì Chúa cơ mà. Và tôi vẫn nói rồi, những ai học trong lớp thần học buổi tối Chúa Nhật, một điều con người chúng ta phải vui mừng chấp nhận là gì? Trong niềm tin của chúng ta với Chúa có hai điều song song với nhau: chịu khổ và vinh quang. Chịu khổ và vinh quang, đây là con đường của Chúa Giêsu đã đi. Và chúng ta đi theo con đường của Ngài, trở nên giống Ngài. Còn nếu như có ai giảng dạy rằng theo Chúa thì sẽ sung sướng, theo Chúa sẽ thịnh vượng, thì đó không phải là phúc âm của Chúa. Với niềm tin của tôi tin chắc rằng theo Chúa phải chịu khổ và có vinh quang. Chịu khổ và được phước hạnh. Không chịu khổ, không có phước. Chúng ta chấp nhận được điều đó không? Không chịu khổ, không có vinh quang. Nhưng mà chúng ta đặt ra câu hỏi chịu khổ như thế nào? Tôi nhớ một bài giảng trước tôi đã giảng rồi. Chịu khổ ở đây không phải chúng ta tự làm cho mình khổ, tự bắt mình khổ. Nhưng chịu khổ ở đây là chấp nhận vì đức tin nơi Chúa Giêsu mà phải trả giá. Chấp nhận chịu khổ là gì? Những căn bệnh mình đang mang phải, những nan đề mình đang phải gánh vác, nhưng mình vẫn đi theo Chúa, tin cậy Ngài và làm chứng nhân cho Ngài. Ngày hôm nay mỗi chúng ta tin Chúa Giêsu, điều quan trọng nhất và điều phước hạnh nhất là tội lỗi của chúng ta được tha. Và khi tội lỗi của chúng ta được tha thứ, chúng ta được nối lại mối quan hệ với Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự dẫn dắt, sự giải cứu, sự chữa lành, sự ban phước của Ngài. Còn nếu chúng ta không nối lại mối quan hệ với Chúa, không kinh nghiệm được. Cho nên nếu như mà vì một lý do nào đó mà chúng ta vẫn còn đau đớn trong căn bệnh của mình, nó đặt ra chúng ta ba điều chúng ta cần suy nghĩ. Thứ nhất, có cái tội lỗi nào trong đời sống mà tôi chưa giải quyết với Chúa? Thứ hai, Chúa để hoàn cảnh này ra, Ngài có mục đích gì trong cuộc đời của tôi? Điều thứ ba, đó là tội lỗi, đó là những bệnh tật, những nan đề trong cuộc sống, nó là những điều mà mọi người phải đối diện. Đó là cái chung, xảy ra chung giữa cả người tin Chúa và người không tin Chúa. Và tôi không phụ thuộc vào những điều đó. Đức tin của tôi không phụ thuộc vào việc tôi phải trải qua cái điều gì trong cuộc sống này. Nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nên chúng ta nhớ để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Nếu thật sự như chúng ta có một vấn đề gì với Chúa, một tội lỗi nào với Chúa mà mình chưa giải quyết, mình phải ăn năn. Và sẽ kinh nghiệm được sau cái sự ăn năn đó điều gì sẽ xảy ra. Điều thứ ba là điều cuối cùng, đó là đáp ứng với Chúa quyền năng. Đáp ứng với Chúa quyền năng, đó là sự tôn thờ Chúa và làm chứng về Ngài. Chúng ta xem ở đoạn 9 câu số 7. Người bại liệt đứng dậy và đi về nhà mình. Dân chúng chứng kiến sự việc đều sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người thẩm quyền như vậy. Ở trong sách Luca đoạn 5 câu 25 đến câu 29 chép thế này: lập tức người bại liệt đứng dậy trước mặt họ, vác giường mình đã nằm và đi về nhà tôn vinh Đức Chúa Trời. Mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời, họ sợ hãi và nói: hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ thường. Ông bà anh chị em suy nghĩ thế nào khi một người thân trong gia đình của người này thấy người này trở về nhà trong một cái hình ảnh khác, phải không? Lúc đi thì nằm bẹp trên giường, dính với cái giường. Nhưng lúc về không những là thoát khỏi cái giường mà còn vác cái giường ở trên vai mà về. Đó là sự kinh ngạc. Chúng ta được giải cứu cái hình ảnh rời khỏi giường đó. Nó nói về vấn đề đó là một cái hình ảnh, đó là khi chúng ta được giải cứu, được Chúa tha thứ tội lỗi, được Chúa cứu mình, thì chúng ta không còn lệ thuộc vào những sự đau khổ, không bị trói buộc bởi những cái sự đau khổ nữa. Cái hình ảnh vác giường tôi thấy rất là hay. Đó là làm chủ những cái nan đề, làm chủ những cái sự đau khổ. Làm chủ như thế nào? Không phải là mình tránh nó, mà mình chiến thắng khi mình bước qua nó. Còn nếu như chúng ta không làm chủ được cái sự đau khổ, chúng ta sẽ bị cái sự đau khổ nó quật ngã mình, nó làm cho mình bị tiêu tan sức lực cả về tinh thần và thể xác. Có nhiều khi người ta chưa chết vì bệnh đâu, nhưng mà chết vì lo. Phải không? Chết vì lo. Đó là cái hình ảnh xảy ra trong thời Covid. Trong thời Covid chúng ta thấy rất rõ, phải không? Con người ta chết vì sợ hãi, vì lo lắng. Nó nhanh hơn là chết vì bệnh. Cho nên cái vấn đề khi chúng ta được giải phóng trong cái tư tưởng, trong tinh thần, trong đời sống tâm linh, trong tâm hồn, nó sẽ có một cái sức mạnh rất lớn để chúng ta có thể vượt qua được mọi hoàn cảnh. Vì vậy khi đi khám bác sĩ mà gặp phải cái bệnh nan y, cái bệnh mà gọi là không chữa được, bác sĩ sẽ khuyên điều gì? Về cứ vui mừng, vui vẻ, tích cực lên. Cho nên đáp ứng với quyền năng của Chúa, đó là sự tôn thờ Chúa. Sự tôn thờ và ngợi khen Chúa nghĩa là gì? Sự tôn vinh Chúa nghĩa là tiếp nhận Chúa là vua tối thượng, tối cao, và khẳng định rằng từ nay cuộc đời con chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Đó là đời sống tôn vinh Chúa. Cuộc đời con sẽ dâng lên cho Chúa để thuộc về Ngài, về phản chiếu vinh quang của Ngài, để qua nếp sống thánh khiết, công chính và đức tin của con để bày tỏ về Ngài giữa thế gian này. Đó là sự tôn vinh Chúa. Tôn vinh Chúa không phải mỗi Chúa Nhật đến nhà thờ hát thánh ca đâu, mà tôn vinh Chúa đó là cuộc đời tôn vinh Chúa. Cuộc đời được làm chứng về Chúa, bày tỏ sự vinh quang quyền năng của Chúa cho mọi người. Còn nếu như mà ra ngoài cuộc sống này người ta chả thấy mình có gì thay đổi, người ta cũng chẳng biết mình tin Chúa hay không, thì người đó chưa phải là người tôn vinh Chúa. Và nếu như chúng ta tin Chúa mà cuộc đời của mình không có cái gì biến đổi hết, vẫn y chang như cũ, thì đó vẫn chưa phải là người tôn vinh Chúa. Một người tôn vinh Chúa là một người biến đổi. Và cả người bại liệt này và những người xung quanh khi chứng kiến điều đó thì tôn vinh Ngài và làm chứng về Ngài. Xin ông bà anh chị em chúng ta cùng đồng đứng dậy. Ông bà anh chị em và tôi cũng đang có nhiều bệnh tật trong thân thể của mình, phải không? Hết bệnh này đến bệnh khác. Rồi chúng ta cũng trải qua biết bao nhiêu những nan đề, những khó khăn, những thử thách trong đời sống mình. Và có nhiều lúc chúng ta suy nghĩ rằng tôi là người không may mắn. Tôi là người không may mắn nên tôi mắc phải cái căn bệnh này hay căn bệnh khác. Và buổi sáng ngày hôm nay lời Chúa cho chúng ta thấy rằng điều đó không phải là sự thật. Không phải chúng ta kém may mắn hay may mắn hơn người khác đâu. Mà tất cả chúng ta trước mặt Chúa là những tội nhân. Vấn đề lớn nhất trong chúng ta đó là tội lỗi. Tội lỗi là nguyên nhân của tất cả mọi sự đau khổ trong cuộc đời này. Trong đó có bệnh tật. Nhưng mà tội lỗi còn đem đến một nguyên nhân lớn hơn. Đó là sự chết. Cho nên mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay suy nghĩ rằng Chúa ơi, con còn sống được bao lâu trên trần thế này? Chúa muốn con sống như thế nào?
giữa cuộc đời này. Nếu Chúa thấy con có điều gì ích lợi cho công việc của Chúa, xin Ngài kêu gọi con. Xin Chúa cho con các kinh nghiệm về ơn cứu rỗi của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi cho đời sống của chúng con, để rồi chúng con được giải cứu, để rồi chúng con có sự bình an của Chúa, để rồi chúng con được kết nối với Ngài, được nhận lấy sự sống của Ngài. Và như trước giả thi thiên nói rằng, dù tôi đi qua thung lũng của bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Và chúng ta nói với Chúa, Chúa ơi, kể cả một ngày nào đó con sẽ phải qua đi giữa cuộc đời này, thì con vẫn được ở trong sự sống đời đời với Ngài. Kể cả ngày hôm nay thân thể của con vẫn đang mắc phải căn bệnh nào đó, nhưng con vẫn ở trong sự bình an, sự tể trị tuyệt đối của Chúa. Con vẫn ở trong tình yêu thương với Ngài. Chúa Giêsu biết hết tất cả những điều xảy đến trong cuộc đời của ông bà anh chị em và tôi. Những sự đau yếu của chúng ta Chúa biết, nhưng Ngài gọi chúng ta đến với Ngài. Chúng ta cùng hát bài thánh ca Chúa ơi tôi lại ngay, như một lời xác quyết khi nghe tiếng Chúa gọi mau đến với Ngài. Dầu khi tôi yếu hay thân thể tôi gầy guộc, nhưng mà Ngài cho tôi mạnh sức phi thường. Ngài xóa hết bao nhiêu vết nhơ trong tội lỗi của tôi, và lòng nay của tôi được sạch sẽ lạ thường.
Trăng trong hoài, Chúa ơi con lại ngay, nay con xin lại đây, xin viết lưu lời Gô-gô-tha, làm con dành trăng hơn và phó thác đời sống cả thân thể và tâm linh của chúng con ở cho Ngài. Hallelujah.